chúng ta học Phật cũng như là các em đi học ở trường. Nó có từng lớp, cái lớp Tam Quy này coi như lớp mẫu giáo. Lớp mẫu giáo, mẫu là mẹ, cái sự giáo dục như mẹ dạy con. Cái lớp mẫu giáo là cho những các em bé, nó mới biết tập nói, nó mới biết đi, nó mới biết tập nói. Nó chưa học được chữ nào cả. Tuy gọi là lớp học nhưng thật ra nó chỉ đi rồi về, cho nên coi như tập cho quen thôi. Thế như thế gọi là lớp mẫu giáo. Đạo, trong đạo Phật mình cũng thế. Cái lớp Tam Quy này là chúng ta mới coi như là công nhận là con của Phật. Vào lớp Tam Quy là bắt đầu mới có cái pháp danh. Cũng như các em ở ngoài đời thì cha mẹ làm giấy khai sinh, đặt cho cái tên, rồi cho cái giấy khai sinh để bằng chứng là con của ông ấy, bà ấy. Thì các em, các vị và Tam Quy cũng thế, bắt đầu có cái đặt cái tên. Đây là một cái, có cái pháp phái mang về để nhớ rằng mình từ nay chính thức là con của Phật, của Pháp, của Tăng. Cho nên cái chuyện thọ Tam Quy đây đã đành rằng những người đã tin tưởng ngôi Tam Bảo thì đều là đã có thọ Tam Quy. Nhưng mà phải có một cái nghi thức, nhà chùa cũng bắt buộc như là người thế gian, phải có một cái nghi thức, phải có một cái hình tướng rõ rệt. Chứ không cứ nói, không bảo là tôi quy, tôi tu tâm, tôi theo Phật, tôi theo tâm là được. Nhưng mà nhà chùa cũng như ở người thế gian bắt buộc phải có một cái nghi thức, một cái sự tướng rõ ràng. Các em ở ngoài đời phải có cái khai sinh, công nhận là con ông ấy, bà ấy. Thì ở nhà chùa cũng thế, phải có một cái pháp phái, phải đến chùa lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, mà phải có một vị thầy, tức là vị trụ trì Tăng. Cái vị Tăng ấy sẽ thay mặt cả để dạy chúng ta Pháp và hướng chúng ta về Đức Phật. Cái vị ấy là thầy Bổn Sư đó, tức là coi như ngoài đời gọi là cha mẹ đã sinh ra mình. Thế thì vì thế cho nên phải có một cái nghi thức quyết định, chứ không có phải là chỉ có nói tôi tu tâm là đủ. Thì đã đành theo về phần lý chúng ta tin Phật Pháp Tăng, nhưng mà nhà chùa trong đạo Phật bắt buộc cũng phải có một cái nghi thức minh bạch rõ ràng. Cô giáo thì cái lớp học này chúng ta bắt đầu lễ đức công đức Lâm Bồ Tát là cô giáo. Thì Diệu Ánh Hoan Hỷ nói thế nào là công đức Lâm Bồ Tát? Chữ Lâm nghĩa là rừng. Công đức Lâm là cái rừng công đức, nghĩa là bắt đầu vào cái lớp Tam Quy này chúng ta phải học chánh ác và làm lành. Cái công thức là nhớ, phải cứ biết cái gì ác là chúng ta phải tránh, mà tất cả gặp được cái gì lành mà làm được chúng ta phải tập, phải làm. Cho nên mỗi ngày các vị mà thọ Tam Quy thì mỗi ngày phải lễ đức công đức Lâm Bồ Tát ba lạy. Mà nếu không đủ hoàn cảnh mà lễ thì ít nhất cũng phải xưng niệm cái danh hiệu của Ngài ba lần, tức là công đức Lâm. Đã. Để nhớ rằng cái miệng của chúng ta là một khi đã quy y Tam Bảo rồi thì không được nói dối nữa, không được nói ác nữa. Đã. Cứ bất luận những cái gì ác ở nơi miệng mình ấy, thì phải ngăn, không có cho nó thốt ra một lời xấu. Mà cứ cái gì đều lành thì mình, những cái câu nói mà lợi ích ấy, thì mình tập nói. Thì như thế là cái miệng của mình, thì nếu mình giữ được trọn đời cái miệng có công đức không, không nói xấu, không nói lời ác, lời xấu, chỉ nói lành thôi, thì cái miệng có công đức không? Đã. Thì nguyên cái miệng như thế, cái miệng thơm tho phúc đức ấy quý lắm. Thế còn rồi cái thân của mình cũng thế, cứ cái gì xấu, cái gì ác thì làm hại người nào, tổn thương đến người ta, dù là người, dù là vật thì ta không làm. Mà hễ có thể làm được cái gì lành thì ta cố gắng. Đã. Cũng như là xoa bóp cho cha mẹ già, hay là an ủi những các vị ốm đau, hay là cái đứa bé nó ngã mình nâng nó đỡ nó dậy. Đã. Tập như thế dù là cái việc thiện rất nhỏ nhưng mình có thể làm được, mình cũng cứ cố gắng. Chứ không phải là cứ đợi phải làm chùa hay đúc chuông mới gọi là làm thiện. Mà trong cái đời sống hàng ngày để sống với nhau thì tập. Mà chính cái này ấy, các cụ vẫn thường nói đấy, cái giọt nước ấy, nó bé không đáng bao nhiêu đâu, nhưng mà ngoảnh đi ngoảnh lại rời mưa đầy một chum nước. Đấy. Cho nên cái thiện cũng thế, chúng ta cứ tưởng thường, như hàng ngày sống chung với nhau, đối với trong gia đình, hoặc là bạn bè, hoặc là vào chùa, đối với các bạn, bạn đồng tu, chúng ta mỗi cái cử chỉ, cho đến cái nét mặt, cho đến một cái tia mắt, mà có cái sự thương quý nhau, đó, những cái ấy đều là công đức cả. Thế nếu chúng ta cứ gom góp thì sẽ có nhiều điều thiện. Và chọn một đời chúng ta khi lâm chung, chúng ta cũng có cả rừng công đức. Cho nên các vị thọ tam quy thì chưa được chữ nào cả. Bởi vì đối với nhà Phật ấy, thì phải có giới luật mới thật là đã có cái ngôi bậc ở trong nhà chùa. Giới luật mới là thềm thang. Cũng như các em đi học là phải có chữ rồi ngày mai mới đọc sách, mới nói chuyện đến đi thi đỗ được cử nhân tiến sĩ. Nhà chùa thì không nói đến chữ nghĩa, nhưng mà phải có giới Phật. Đến khi nào mà thọ ngũ giới mới bắt đầu là người có ngôi bậc ở trong nhà chùa, mới gọi là thật, gọi là lớp 1. Thọ ngũ giới là được lớp 1, thọ ba quan trai là lên lớp 2. Thế còn như các em, các vị tam quy thì cũng như các em lớp mẫu giáo, chưa có ngôi bậc gì cả, nhưng mà cũng nhớ được cái chuyện tổng quát là tránh cái ác, làm cái lành. Cho nên thờ ngài Công Đức Lâm, nghĩa là suốt ngày lo tránh ác. Tránh được cái ác thì cũng như là không dòng một cái cây độc, thì cũng đỡ được một cái độc. Thế rồi lại làm được cái lành, thì tức là cũng như người có cái vườn mà tỉa cho sạch những các cái cỏ xấu, rồi trồng lúa vào thì ngày mai sẽ có thóc ăn. Thì cứ thế tránh ác làm lành là cái công thức của cái lớp mẫu giáo tam quy ngũ giới này. Cho nên phải thờ Đức Công Đức Lâm Bồ Tát, nhưng mà thờ ngài, niệm ngài, lễ bái ngài để hàng ngày tập học vô giáo, nghĩa là làm thế nào cho cuộc đời của mình cũng trở thành một rừng công đức.